Alo, alo, chú mèo đi dép gọi, các bạn thính giả có nghe rõ không? Rõ à? Hôm nay chú mèo xin kể một câu chuyện đến từ đất nước Trung Hoa. Để kể được câu chuyện này, chú mèo đã được bạn Tony cùng phụ huynh giúp đỡ donate nên mới tiến hành ghi âm được. Chúng ta hãy cùng dành tặng bạn Tony và phụ huynh một tràng pháo tay nào! Câu chuyện của chúng ta hôm nay có tên là Thần Sấm Sét Đại Chiến Vợ Chồng Quỳ. Câu chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, đất trời hỗn độn, các loài quỷ như lỵ, mị, võng lượng làm ác không kể xiết. Vì thế, thiên đế phong chức thần sấm sét, cho thần tổ chức bộ sấm sét, nắm tất cả sấm chớp giáng xuống thiên hạ để trừ ác cho thế gian. Khi thần sấm sét cưỡi ngựa đi nhận chức thì trong tay chỉ có mỗi một con chó chín tai, chưa hề có công cụ làm ra sấm sét. Muốn tìm kiếm các dụng cụ đó, thần bèn đến hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên đường đi qua Cao Đình Đồn thì bỗng thấy trên trời rơi xuống một vật chạm vào tảng đá xanh vuông vức mỗi bể ba trượng thì phát ra ánh sáng lóe lên mãnh liệt. Hóa ra đó là cây gậy kiều lửa của Thái Thượng Lão Quân, tên gọi là Bát Hỏa Bổng. Lão Quân nhóm lò luyện đan phát hiện ra cây Bát Hỏa Bổng phát ra hoa lửa, khiến lò luyện đan này hay bị lửa táp làm hại tiên đan của ông thì rất cáu, bèn quẳng đi. Thần Sấm Sét nhặt ngay lấy cây Bát Hỏa Bổng mài vào tảng đá xanh, gõ vào đâu thì ở đó tóe lửa điện phát ra ánh sáng. Thấy vậy, thần rất vui sướng. Từ đó trở đi, trời xanh cũng có thể lóe điện vì cây Bát Hỏa Bổng này. Mỗi khi lóe phát điện quang lại còn phát ra tiếng sét nổ đùng. Thần Sấm Sét bèn gọi cây Bát Hỏa Bổng là Phích Lịch Bổng, hay còn gọi là gậy sét đánh. Khi thần Sấm Sét tới chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn, gõ cửa xin gặp. Đệ tử của ngài bước ra bảo, giáo chủ đi vắng chưa về, khoảng nửa tháng sau mới trở về, xin hỏi thần tới có việc gì? Thần Sấm Sét trả lời là muốn tìm một ít dụng cụ làm ra sấm sét. Các đồ đệ của Thiên Tôn bảo với thần Sấm Sét, ở Biển Đông có ngọn núi gọi là núi Sóng Trôi, tên là Lưu Ba. Ở đó có một loài dã thú gọi là con quỷ, có thể dùng da nó làm trống, đánh ra sấm sét. Nói đến con quỷ là loại thú hình dạng như con trâu, đầu không có sừng, thân dài đến ba trượng, da màu trắng xám, phát sáng lấp lánh, chỉ có một chân. Khi gầm giống thì phát ra tiếng to đến mức long trời lở đất. Người ở xa đó hơn 800 dặm vẫn còn nghe rõ. Trên đời này chỉ có một cặp quỷ, tính tình hung ác, thường tạo ra sóng gió bão tố trên mặt biển, đánh chìm thuyền bè của ngư dân, bắt người ăn thịt. Con quỷ cái thì tính tình ham đùa giỡn, thường bắt được người thì trêu đùa, vờn đến mệt lử mới ăn thịt. Con quỷ đực thì thâm hiểm, thường đợi thuyền kéo lưới đầy khoang mới đánh chìm ăn thịt cả người lẫn cá. Hằng ngày, khi mặt trời lên, chúng ra ngoài ngửa mặt nhìn vầng thái dương để đón ánh dương, hấp thụ tinh hoa của mặt trời. Lâu đời, nhờ tinh túy dương cương tập trung vào toàn thân, nên khi chúng gầm giống thì âm thanh cực lớn. Khi con quỷ ra ngoài đón ánh dương thì phải tránh mặt nhau, vì vậy chỉ có thể thấy một con quỷ mà thôi. Khi thần Sấm Sét dẫn chó chín tai đến Lưu Ba Sơn thì chỉ thấy một con quỷ dưới thác nước đang đùa giỡn với mặt trời. Thần định dùng gậy sấm sét để đánh nó. Nhưng nhìn con quỷ khi vờn giỡn thì thân hình lắc lư không yên. Thần sợ phát ra điện chớp đánh xuyên qua toàn thân có thể ảnh hưởng đến chất lượng của trống, nên thôi không đánh nữa. Muốn chọn được vị trí ra đòn thật đẹp, thần Sấm Sét bèn thả chó chín tai ra để dẫn dụ con quỷ. Chó chín tai sủa vang rồi hung dữ lao vào con quỷ. Đây là con quỷ cái, tính nết ngẩn ngơ. Nó chẳng buồn để ý đến tiếng sủa của chó chín tai. Chó chín tai thấy con quỷ không có phản ứng gì thì hung hăng sộc tới cắn vào tai con quỷ. Nào ngờ chó chín tai bị quật ngã lăn ra đất, còn con quỷ chẳng mất tới một cọng lông. Hóa ra, tai con quỷ cũng giống như là lươn điện, khi gặp nguy hiểm có thể phóng ra sức điện một cách tự động. Khi tai quỷ bị chó chín tai cắn, sức điện tự động phóng ra đánh ngã chó chín tai. Chó chín tai bị một cú, đâm sợ hãi, không dám xông lại cắn con quỷ nữa, chỉ đứng cách con quỷ một khoảng nhất định mà sủa vang lên. Con quỷ cái không thèm để ý đến tiếng sủa, chậm chậm xoay mình lại, chuẩn bị bỏ đi. Thần sấm sét thấy con quỷ xoay mình, chính là lúc nghiêng thân về phía thần, bèn thừa cơ, giơ cao gậy sấm sét, điện chớp đánh xuyên qua hai mắt. Con quỷ lập tức lăn cành ra chết. Thần sấm sét vui mừng trở về, lột ra con quỷ làm trống. Ai ngờ, làm ra trống rồi, tiếng lại trầm nhỏ, không còn âm thanh vang rền như sấm. Thế là thần sấm sét vô cùng thất vọng. Một lần nữa, thần sấm sét lại tới chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ý kiến. Thiên Tôn cười, bảo rằng tại đệ tử của ông không nói rõ con quỷ có đực có cái khác nhau. Quỷ cái chỉ lấy được xương làm dùi, còn quỷ đực mới dùng da để làm bịt trống. Xương đùi gặp da, lúc ấy mới phát xuất khí dương cương thành âm thanh như sấm rền. Thần sấm sét đã hiểu lý do tại sao trống không kêu to, thần lại đến núi Lưu Ba một lần nữa. Trên núi Lưu Ba, thần tìm không thấy con quỷ đâu cả. Thần sấm sét thả chó chín tai sục tìm. Chó chín tai vốn là chó thần, không chỉ hung mãnh mà còn giỏi đánh hơi. Trên đầu nó có 9 cái tai, có thể xoay chuyển, đón thu tiếng động từ 4 phương 8 hướng. Con quỷ đực từ khi mất quỷ cái, tính nết đầm già khác thường, suốt ngày nằm bẹp trong động, không đi ra ngoài. Chó chín tai tìm thấy nó rất nhanh. Thần sấm sét không dám vào bừa trong hang, nên cho chó chín tai vào sục. Chó thần lần trước đã bị giật điện ngã quay lơ, nên lần này không dám xông tới, chỉ đứng ngoài xa mà sủa. Thoạt đầu, con quỷ đực không buồn để ý đến con chó. Con chó thấy nó không có phản ứng gì, thì lại bạo gan xông tới vồ cắn. Cuối cùng, con quỷ đực bị chó chín tai làm cho nổi cáu. Cái chân độc nhất của nó từ từ đứng dậy, gầm lên liên tiếp. Hang núi dội trở lại âm thanh như sấm rền. Sóng âm thanh ung hoàng làm chấn động màng nhĩ của con chó. Con quỷ đực gầm giống xong thì chồm mạnh về phía trước, nhanh như điện chớp. Chỉ một miếng, đớp trúng con chó chín tai. Chó chín tai dãy giụa mong thoát thân, nhưng lực bất tòng tâm, chịu không nổi, phải kêu ăng ẳng. Thần sấm sét nghe tiếng kêu thảm thiết của chó chín tai trong hang, biết là nó gặp nguy. Thần gặp lúc gấp, liền sinh ra kế, vội vàng thu thập cành khô trên núi, chất đầy cửa hang, đánh lửa châm mồi đốt lên. Thần định dùng khói đặc hun vào trong hang, buộc con quỷ đực phải ra ngoài đánh nhau. Con quỷ đực vốn là một con vật thần, sẵn tài gọi gió gọi mưa, thấy khói lùa vào hang, nhưng trong hang không sẵn hồ ao nên không làm thành mưa được, nó đành ra sức thổi gió lên. Khói đặc bị gió thổi cuồn cuộn bay ra ngoài động. Thần sấm sét thấy khói dồn trở lại thì rất lấy làm lạ. Thần lập tức nổi giận, không ngừng thúc gió vào hang. Gọi gió hô mưa vốn là bản lĩnh của thần sấm sét, con quỷ làm sao mà sánh được với thần. Khoảnh khắc sau, trong hang đã mù mịt khói, con quỷ đực chịu không nổi khói, vội vã chui ra khỏi hang. Lúc ấy, thần sấm sét đang đứng ở cửa hang thúc gió, bất thình lình không đề phòng, bị con quỷ đực xông ra húc phải, loạng choạng suýt rơi xuống chân núi. Quỷ đực chạy ra khỏi hang thì lặn ngay xuống bể đông. Nó trồi lên mặt nước, há cái mõm to tướng ra sức hút nước vào. Một cột nước từ đỉnh trán con quỷ vọt lên trời cao. Cả một vùng biển rộng mấy chục dặm, bỗng chốc nổi cơn mưa lớn, cuốn thành gió mạnh, mặt biển sóng cồn lên ào ạt. Thần sấm sét đã tìm được cơ hội cuối cùng đánh chết được con quỷ đực. Thần làm xong trống lẫn rủi, khi đánh lên thì tiếng sấm ùng hoàng từ trên trời cao giáng xuống, xa ngoài 800 dặm vẫn nghe tiếng, đủ khiến người ta phải kinh hãi. Vì thế, trên thế gian gọi cái trống ấy là trống nhà sấm. Thần sấm sét có gậy sấm sét và cả trống nhà sấm rồi, bèn thường thường nháy điện chớp vang tiếng sấm. Từ đó, chớp giật lóe lên, đêm đen trở nên sáng như ban ngày. Thật là kinh thiên động địa. Các loài quỷ ác như lỵ, mị, võng lượng dưới thế gian đều sợ chớp điện sấm sét, không còn dám nổi gió nổi sóng gây ác ở chốn nhân gian nữa. Để giúp đỡ chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện, quý vị thính giả đừng quên donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 0001600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chú mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.